Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ghi sườn bài xong rồi thầy sẽ quay lại đây, chúng ta sẽ học theo sườn bài đó nha. Bữa nay ta học cái bài gọi là bài Con đường tu chứng A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Khánh. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta là những người con Phật thì ít nhiều gì chúng ta cũng phải biết cái bản đồ tu Phật, biết được là con đường tu chứng của nhà Phật như thế nào, và trên cái con đường tu chứng đó chúng ta áp dụng cái pháp môn tu gì và chúng ta làm cái gì để có thể mình đạt được kết quả ở trong kiếp này. Thì trước hết á, quý vị thấy cái phần đầu á, là chúng ta là một phàm phu. Một phàm phu là gì? Một thánh nhân là gì? Một phàm phu á, là một người phải đi trong luân hồi sanh tử. Một cái người phàm phu á, là người đi trong luân hồi sanh tử, bị hai cái nó làm cho chúng ta đau khổ. Cái thứ nhất á, là cái kiết sử làm cho chúng ta đau khổ. Cái thứ hai là cái triền cái làm cho chúng ta đau khổ, thì đó gọi là phàm phu. Cái người tu chứng quả thánh nhân á, thì người này không còn bị kiết sử và người này không còn bị triền cái nữa. Như vậy kiết sử là gì? Chúng ta phải giải thích kiết sử là gì. Cái kiết sử dịch ra tiếng Việt á, là trói buộc. Trói mình lại, buộc mình lại, gọi là ở tù á, gọi là kiết sử. Giống hệt như người ta lấy dây á, người ta chối tay chối chân mình lại, người ta xiền vô ở chỗ nào đó không cho mình đi, gọi là kiết sử. thì một cái người mà kiết sử là mất tự do. Quý vị thấy đó, là một cái người bị nhốt ở trong tù á, thì mất tự do rất là đau khổ. Nên người xưa có câu nho là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Có nghĩa là một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài. Câu nói người xưa đâu có sai. Cái đó là câu nói của người xưa ở trong nho giáo. Như vậy thì cái người mà phàm phu như chúng ta là còn luân hồi. Mà luân hồi là gì? Luân là cái bánh xe, hồi là quay lại. Nên cái bánh xe nó lăn lăn lăn, nó sẽ quay lại cái vị trí ban đầu, nó tiếp đất. Như vậy mình luân hồi qua cái bánh xe đó, qua 6 cái nẻo nẻo khác nhau của luân hồi. Mà mỗi khi chúng ta qua một cái nẻo thì có 4 cái chu trình: là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Và có 6 cái nẻo đó gọi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chúng ta đi qua 6 nẻo sanh tử luân hồi á, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có tất cả có 6 cái nẻo. Và mỗi khi chúng ta sanh ra một nẻo đó nào đó thì nó có thành, có trụ, có hoại, có không. Đối với con người á, là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Con vật cũng vậy, cũng là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Đi trong luân hồi. Vậy thì luân hồi á, nó là một cái lý. Chúng sanh chuyển từ dạng này sang dạng khác gọi là luân hồi. Mà khoa học á, chứng minh được là tất cả đều luân hồi. Trong cái định lực gọi là định lực bảo toàn năng lượng. Định lực bảo toàn năng lượng á, người ta phát biểu rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà từ một cái dạng này mà năng lượng nó chuyển qua một dạng khác, ta gọi đó là luân hồi. Mà tất cả các cái sinh vật sống đều cần năng lượng để sống. Ví dụ như chúng ta tiêu hủy một ngày bao nhiêu calo, với cái suy nghĩ, với cái hành động, với cái lời nói của mình tốn bao nhiêu, thì đó là mức năng lượng chúng ta cần ở trong ngày đó. Và định lực bảo toàn năng lượng ta đã phát biểu là năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì bất kỳ một đối tượng nào chịu quy lực thành trụ hoại không, chịu quy lực sanh lão bệnh tử, thì cái đó là mức chuyển hóa của năng lượng. Sau khi tử, sau khi chết đi, sau khi không đi, thì cái mức năng lượng chúng ta đang xài đó, nó sẽ chuyển hóa thành mức năng lượng khác, người ta gọi là luân hồi. Như vậy nên chuyển từ năng lượng của con người chuyển sang thành con vật, nó chuyển sang thành ngã quỷ, chuyển sang thành địa ngục, chuyển sang thành chư thần, chuyển sang thành chư thiên, vân vân. Đó là các nẻo của sanh tử luân hồi. Mức năng lượng mà chưa chuyển á, thì người ta gọi là thân trung hữu hoặc là thân trung ấm, gọi là ma đó. Nếu con người á, mình nói gọi là ma. Còn các cái cõi á, thì gọi là thân trung hữu. Có nghĩa là nó sẽ chuyển từ cái nơi này sang nơi khác, có thời gian chuyển trạng thái, gọi là thân trung hữu. Thì bất kỳ một cái sinh vật nào ở trên thế gian này, trên vũ trụ này, cũng đều chuyển theo một cái định lực thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, đi qua 6 cảnh giới: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy ta gọi là luân hồi. Nhà Phật á, không chấp nhận một cái thuyết á, là còn mãi mãi, mà không chấp nhận một cái thuyết á, là chết rồi mất đi. Nên á, có những cái học thuyết á, ta nói á, học thuyết linh hồn á, là chết đi rồi linh hồn tồn tại mãi mãi, bất biến với thời gian. Đức Phật nói vậy là sai, không đúng. Rồi á, có học thuyết vô thần á, thì nói rằng chết rồi là mất hết, không còn gì hết trơn á. Chết rồi là tan hoại, là tiêu hết, là hủy diệt, không còn gì hết. Hai cái học thuyết này sai hết. Đức Phật ngài chứng ngộ với cội Bồ Đề, ngài có tam minh và lục thông. Khi á, mà mình là con người ở trong thế gian này á, thì mình có 6 cái cơ quan để nhận thức thế giới quan xung quanh. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con mắt thì chỉ nhìn được một món ở phía bên ngoài mình thôi, có là gọi là pháp trần, còn mình á là gọi là ngã. Trong kinh nhà Phật có mình thì gọi là ngã, cái xung quanh mình thì gọi là pháp trần. Vậy con mắt mình nó chỉ nhìn được một cái pháp trần thôi, đó là sắc trần. Cái lỗ tai mình chỉ nghe được một cái pháp trần thôi, gọi là thinh trần. Lỗ mũi mình nó ngửi được một cái pháp trần thôi, gọi là hương trần. Cái miệng mình nếm một pháp trần thôi, gọi là vị trần. Cái da mình nó chỉ phát hiện được một pháp trần thôi, gọi là xúc trần. Còn cái ý nghĩ của mình đong đếm cân đo á, gọi là pháp trần. Vì là sắc thanh hương vị xúc pháp xung quanh ta, có nghĩa là hình tướng, âm thanh, mùi, vị, rồi tính chất nóng lạnh của nó và sự chuyển biến của nó, thì thức trần sẽ nhận biết được tất cả các đó. Như vậy thì chúng ta có 6 món, thì chúng ta nhận thức được 6 cái món ở bên ngoài mình. Nhưng mà bên ngoài mình không có tồn tại 6 món, mà nó tồn tại 6 cộng N món. N á, sẽ đi từ bằng 1 cho tới vô cùng. Tức là cái phía bên ngoài mình nó không phải chỉ có 6 cái món mà thành nên thế giới đâu, mà nó có 6 cộng N. Mà mình thì có 6 à, nên nhận thức được 6 thứ à. Còn ngoài 6 thứ đó ra mình không biết. Như vậy thì con người mình rất hạn chế khi nhận thức thế giới quan xung quanh. Vậy thì con người mình không biết cái gì? Con người biết, con người mình không biết có chư thiên, con người mình không biết có địa ngục, con người mình không biết có ngạ quỷ, con người mình không biết có súc sanh, con người mình không biết có những loài vô hình đang sống xung quanh ta. Và con người mình cũng không biết được các loài hữu hình quá nhỏ, hơn bao nhiêu micromet đó chúng ta không nhìn thấy. Con vi trùng nhìn thấy không? Dây khuẩn nhìn thấy không? Nấm nhìn thấy không? Virus nhìn thấy không? Không thấy luôn phải không? Vậy thì á, rồi sóng điện thoại di động nhìn thấy không? Sóng đài truyền hình nhìn thấy không? Sóng radio nhìn thấy không? Sóng vi ba nhìn thấy không? Sóng cầu nhìn thấy không? Rồi á, là tia gamma, alpha, beta từ mặt trời phóng xuống mình có nhìn thấy không? Không thấy phải không? Như vậy con người mình đã biết được hạn chế với lắm, biết được có chút xíu à. Còn thế giới nó quá trời nhiều thứ. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài mới chứng đắc, có nghĩa là Ngài mở cái tuệ quan của Ngài ra, chứng đắc được 9 món hơn con người mình. Con người mình mới có 6 món không? Ngài chứng thêm 9 món nữa, là lục thông và tam minh. Tam là 3, lục là 6, 3 cộng 6 là 9, cộng với 6 căn của mình nữa là tất cả là 15. Thì tam minh là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Lục thông á, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Như vậy thì Ngài chứng thêm 6 món nữa, 9 món nữa, tam minh và lục thông. Như vậy minh là gì? Minh là sáng suốt, tức là nhật với nguyệt cộng thành gọi là sáng suốt. Chữ minh tiếng Hán á, là chữ mặt trời với mặt trăng cộng lại thì gọi là minh. Minh có nghĩa là sáng suốt, là biết được hết, không có gì mà che giấu được cả. Thông là không có gì ngăn cản cả. Ví dụ như cái ống bọng, ống cống nó thông là không có gì ngăn ngay giữa. Nên chứng được tha 6 cái thông là không có gì ngăn được. Con mắt mình nhìn á, cái bức tường ngăn mình thấy ngoài sau bức tường không? Không phải không? Nhưng mà thiên nhãn thông nhìn cái thấu qua luôn. Mình nhìn á, cõi người mình có nhìn thấy được cõi trời không? Không phải không? Như vậy thiên nhãn thông nhìn xuyên cảnh giới luôn, từ người sanh ra nhìn qua cảnh giới trời luôn. Như vậy thiên nhãn thông sẽ nhìn xuyên vật cản và xuyên cảnh giới. Mà con mắt mình đó chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà thôi. Nên Đức Phật Ngài đã chứng thêm 9 món nữa. Nên Ngài thấy cái thế giới quan xung quanh ở bên ngoài đó, không có gì mà Ngài không thấy và Ngài không biết cả. Nên Ngài nói rằng là con người chết đi, không mất đi mà cũng không còn. Thiết linh hồn á, ngày xưa nói là con người á chết rồi linh hồn còn hoài đó, không bao giờ mất hết á. Tên là chết giả xác thân này hồn còn hoài đó, vĩnh viễn. Rồi á, thiết vô thần, không tin ai chứ, vật chất thôi. Nên nó nói là con người á chết rồi mất hết, không có linh hồn có gì hết trơn á. Hai thiết này á là người ta nghĩ ra mà thôi, chứ không phải người ta chứng đắc, ta biết được. Nên Đức Phật cái Ngài chứng được tam minh và lục thông, Ngài nói không phải như vậy. Con người ta chết đi rồi á, không còn mà cũng không mất. Tại sao á là không còn? con người ta chết đi rồi, mất cái thân người, nó không còn cái thân người, nhưng mà nó còn cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp sẽ dẫn mình đi, tức là dòng chuyển hóa của năng lượng đó, nó dẫn mình đi. Tùy cái dòng nghiệp nào mà sanh ra cảnh giới y như dòng nghiệp đó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó dao động theo từng tần số dao động khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, cái đài radio nó phát sóng với tần số là 100 MHz, thì chúng ta có cái radio đầu ta dặn cái tần số, dặn tần số đúng 100 MHz thì nó sẽ bắt được cái tần số đó. Vậy thì trong cảnh giới, trong thế giới qua tạng quyền môn á, nó cũng như vậy. Nên cái nghiệp mình là cái nghiệp gì, nó sẽ dẫn đi cái cảnh giới đó. Như vậy mình còn hoài không? Không còn, phải không? Mà mình còn mất đi không? Cũng không mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, nhà Phật gọi là luân hồi đó. Không bao giờ mất đi. Làm ác đọa địa ngục liền, tham lam đọa ngã quỷ liền, si mê là không biết Phật pháp á, đọa làm súc sanh liền. Rồi là mình có tâm thiện tâm ác, đọa sanh làm người liền. Rồi chúng ta là có giúp đỡ những người khác, nhưng mà tánh mình còn bất đồng á, thì có chút phước sanh làm cõi Atula, cõi thần. Còn nếu chúng ta làm thiện thì sanh lên được cõi trời. Như vậy thì cái dòng quay của sanh tử luân hồi đó, nó sẽ đi qua đi lại với nhau, nó không cố định. Có thể từ trời mà xuống thành người, có thể từ người lên trời, có thể từ người xuống địa ngục, có thể từ người qua ngạ quỷ, có thể từ người qua súc sanh. Thì một vị trí có thể qua năm vị trí còn lại. Ví dụ súc sanh có thể lên trời, ngạ quỷ có thể lên trời, địa ngục có thể lên trời. Ngạ quỷ nào lên trời vậy? Mẹ Mục Kiền Liên bà Thanh Đề á, thành ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tị hình hài Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm, từ ngạ quỷ sanh lên cõi thiên cung người thầy, tứng tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân, phải không? Đọc kinh Du Lan đây phải vậy không? Tức từ ngạ quỷ đi lên trời. Rồi ai từ địa ngục đi lên trời? Mẹ Bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng, sau khi chết bán nhà bán cửa cúng dường bố thí hồi hướng mẹ, mẹ thoát khỏi cảnh địa ngục lên tới cõi trời, có phải vậy không? Đâu lật lại coi. Như vậy thì địa ngục có thể khả năng lên trời, con người lên trời, súc sanh lên trời. Trong kinh có con nhái con ếch gì đó, nghe kinh của nhà Phật ở chùa nè, ta tụng kinh nè, nghe hàng ngày hàng ngày hàng ngày, tự nhiên có gì đó đi ngang lỡ đạp mình chết, sanh cõi trời. Nghe kinh rồi nó nghe, chưa nói tụng mà nghe. Tụng mình còn cao chót vót trên á, chưa nói tới niệm Phật á. Nghe kinh thôi, ngếch ngồi nghe kinh chơi thôi, lỡ bị đạp chết sanh cõi trời. Tại vì trong lúc nghe kinh tâm thanh tịnh, được phước báo sanh cõi trời. Đâu biết không? Nghiệp của chúng sanh cả đó, nó lúc nghe kinh nó là nghiệp thiện nghiệp. Nó nghe kinh nó cái tâm nó là hoan hỷ, sanh cõi trời. Còn mà mình nghe giật hụi mà lên máu chết để đọa địa ngục, giận sân lên, tự nhiên má ba chân hụi bị giật rồi, má bắt đầu quá giận lên máu chết. Thì trong lúc sân giận nó mới đọa xuống đáy địa ngục, mà trong khi con ếch đó lại nghe kinh nó sanh được cõi trời. Vì cái tâm của con người tạo thành cái dòng nghiệp, và trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên từ cái tác ý đó mình mới đi ra lời nói, đi ra hành động, mình tạo thành nghiệp nhân trên chu trình của nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt tổ kim chẳng lọt một ai. Làm gì cũng có nhân quả hết. Trong trùng trùng có nhân duyên sanh khởi, tạo thành cái dòng nghiệp nhân và dòng nghiệp quả. Nhân quả là đang nói mình làm một việc gì đó sẽ có hậu quả của việc đó. Nếu làm nhiều cái đó gom lại chân thành dòng nghiệp mà nó dẫn mình đi. Nên chúng ta làm gì chúng ta phải coi trước coi sau á, cái bài học về nhân quả cái gì. Chứ không thôi á, nó quả báo đấy. Đừng làm theo cảm tính mình mà phải làm theo pháp của nhà Phật. Thì gọi là quy y, quy y là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, trong đó có chữ nương tựa đó, là nương tựa pháp mà làm, chứ đừng theo nương tựa cảm tính của mình mà làm. Trời ơi ghét bà sư cô đi chùa khác nói xấu, gọi là nói xấu banh hết trơn luôn. Chết liền. Nói xấu tức là mình đặt điều đặt chuyện nói thêm á, bị nhân quả liền. Vĩnh viễn được làm sư cô, vĩnh viễn được làm tăng. Rồi nếu mà cái sự việc mình nói ra mà nó tác hại nhiều á, bị đọa xuống dưới luôn. Nên cái gì mình chưa chắc mình đừng có nói. Nhất là ở trong Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, nhà chùa, trong cái tội mà đọa xuống địa ngục á, gọi là cực trọng nghiệp á, thì có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, tức là chia rẽ người tu á. Nên nhầm khi mình cố ý đó quý vị, có một số chùa người ta phân chia ra hai ba nhóm, bắt đầu người ta kích này kích bên kia, làm cho mấy người tu á ta không thuận thảo nhau nữa. Có gì tách ra mình bị đọa địa ngục mình không hay luôn. Đáng lẽ mình phải giúp cho người ta hợp lại, bây giờ mình cố ý mình đẩy người ta ra vì theo cảm tính của mình, tại ghét người đó đẩy chơi ra. Cái gì mà mình không nghĩ tới Phật Pháp, mà mình thỏa mãn theo cái tâm ghét của mình á, mình đẩy chơi ra, ghét làm cho hả dạ hả gan như thôi, nhưng mà không nghĩ tới cái Phật Pháp chung là độ bao nhiêu chúng sanh. Mình làm gì ta mất lòng tin vào Phật Pháp, mà mình làm có đúng đâu, mình nói đâu có đúng 100% đâu. Mà nếu nói đúng ảnh hưởng tới xung quanh mình cũng bị tội nữa, còn nói không đúng còn tội nhiều hơn nữa. Do đó mình làm gì mình cân nhắc nhân quả hết á. Lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai là chỗ đó quý vị. Không bao giờ xây chạy được. Tới đủ duyên rồi bắt đầu là nó đến cho mình thê thảm luôn. Nên làm gì thấy tạo phước mình hả làm, còn thấy cái gì mà ác mình đừng có làm, phải không quý vị? Dầu cho mình giận tới cỡ nào đi nữa, quý vị, 9 xe 10 vạn nữa, cũng đừng bao giờ nhảy vô mà thỏa mãn cái tâm giận mình làm lung tung lên. Rồi lúc mà quả nghiệp nó tới, gọi là nhồi đó, nhồi quả đó, thì lúc đó mới thấy cái cảnh của nó. Hết phước rồi bị quả nó nhồi. Bây giờ còn phước quả nó không nhồi, hết phước nó mới nhồi. Còn phước nó che chở mình, nó nhồi không được. Mà hết phước rồi đó quý vị, nó tới tùm lum luôn. Vừa bệnh nè, vừa con quậy nè, vừa chồng quậy nè, vừa phá sản nè, vừa giật hụi nè, quý vị, vừa thua bài nè, vừa thua số nè, nói chung cái gì cũng thua hết. Nó nhồi lúc vậy luôn á. Nên là mình làm gì cũng phải để cái phước, đừng làm cho tổn phước. Nên quý vị thấy á, là trong cái luân hồi á, nó còn bị hai cái làm ta đau khổ. Cái thứ nhất á, là kiết sử. Cái thứ hai á, là truyền cái. Trên bước đường sanh tử luân hồi á, kiết sử là những cái trói buộc. Nó trói mình lại, nó không cho mình đi. Nó buộc mình lại, không cho mình nhúc nhích. Khổ không? Mất tự do rồi, giống ở tù còn gì nữa. Vì cái gì trói buộc mình? Bây giờ ví dụ là đi chùa ông chồng không cho đi, ông nhốt nhà tối ngày đó, trói buộc. Trói buộc bởi ông chồng. Rồi mình đi đâu á, mình không đi xa được, nhớ tới thằng con mình không lo, ai lo, đi cách mấy cũng chạy về chừng á, ngồi đâu cũng lo cho nó chừng á, trói buộc bởi thằng con. Rồi á, mình có cái công ty xí nghiệp gì đó mình làm để kiếm ra tiền quý vị. Tối ngày đầu tính nè, mua này vô nè, bán này ra nè, mua 5 đồng bán 7 đồng là lời 2 đồng nè ha. Rồi nhân lên cộng đi cộng lại, tối ngày tính tiền không à, bị tiền nó trói buộc, thoát ra không được. Có nhiều người á quý vị, là bằng mọi cách để có được cái chức vụ, bị danh nó trói buộc. Có chức vụ mới sống được, không có chức vụ không sống nổi. Nên ta kiếm cái danh đâu có gì, người ta tìm cho bằng được cái chức vụ đó. Còn có người á, là trói buộc á, bởi cái sắc đẹp. Sắc đẹp của mình và sắc đẹp những người khác. Ví dụ như sắc đẹp của mình nè, tối ngày cái gì cầm cái kiếng với hộp phấn, cây son, cây cắt móng tay, trái dưa leo đắp mặt á, tối ngày vẽ cắt sơn phết nguyên ngày có nhiêu đó, rồi tìm mấy cái spa nào hay nhất, tìm mấy cái chỗ nào là phòng nail nào ngon nhất, tối ngày là đi làm đẹp, không làm gì ngoài cái làm đẹp hết. Vì người đó bị cái sắc đẹp làm trói buộc, nó trói lại mình không hay. Nên cái đó gọi là kiết sử á. Ai có bị trói buộc không? Không bao giờ xuất ra khỏi được cái nhà, vì cái nhà nó trói buộc mình. Không bao giờ xuất khỏi được ông chồng trói buộc. Không bao giờ xuất khỏi được bà vợ trói buộc. Không bao giờ xuất khỏi được đứa con trói buộc. Không bao giờ xuất khỏi tiền nó trói buộc. không bao giờ xích khỏi công việc, công việc nó trói buộc. Đâu mình nghiệm lại coi mình có bị cái kiết sử không? Nếu có bị kiết sử á, mình khổ. Chối nào khổ đó. Nói đây thấy khổ nè, ở dưới Cà Mau có anh này anh cưới vợ. Anh 20 tuổi cưới vợ 17, 18 tuổi đó mà vợ đẹp nhất vùng. Gọi là hoa hậu sớm Hàng Me. Ôi ơi anh giữ. Con vợ đi đâu anh cũng giữ hết. Nói thì quá đáng, sáng sớm đi toilet ngồi ngoài toilet giữ ngoài cửa toilet. Nó khủng khiếp tới cỡ đó đó quý vị. Đi đâu cũng bắt thảy lên xe chở đi. Đi chút bắt sợ lên xe đi xuồng, bắt thảy xuồng chở đi. Ở trong nhà bà vợ đi ra ngoài sau là ổng phải đu theo sau, vợ đi trước đu theo trước. Nó khổ, nó chối buộc vậy đó. Tất nhiên ổng thì bị vợ nó chối buộc. Còn vợ thì thấy mất tự do, bị chồng chối buộc. Đi đâu cũng canh vậy chứ. Không nói chuyện điện thoại được nữa quý vị. Cầm máy điện thoại lên cái là ổng lỡ nghe có nói chuyện với thằng nào. Nó khổ vậy, cuối cùng cổ ly dị. Cổ là sống nổi giờ ly dị mà đang có con nữa chứ. Ly dị sống nổi. Nghĩa là canh vậy đó, canh ngày canh đêm luôn đó quý vị. Không bước xuống. Tức là ban đêm ngủ trên giường, thậm chí ban đêm ngủ trên giường mà đi toilet là ổng cũng thức dậy đi theo. Nó khổ tới cỡ đó đó quý vị. Có nghĩa là vợ đẹp quá, ổng sợ người ta bắt. Nên người ta thấy là ổng bị trói buộc chưa. Rồi cái cô đó cũng bị trói buộc luôn nữa. Cái đó gọi là kiết sử. Nhà Phật gọi là kiết sử. Như vậy mình có bị trói buộc gì không? Mà trói buộc thì không có tự do. Còn ai không có bị trói buộc, không bị kiết sử, người đó tự do. À có gì. Mà tự do thì nhà Phật gọi là giải thoát. Còn không có tự do thì nhà Phật gọi là ràng buộc. Mình bị ràng buộc, trói buộc gọi là kiết sử. Từ Hán gọi là kiết sử. Nên ai cũng bị kiết sử, mình dòm coi có người bị 1 cộng, có người bị 5, 10 cộng. Nếu ai mà nhận thức ra được cái chỗ thứ ba thì nhận thức ra được á, những cái khổ do cái kiết sử đó đó, bắt đầu người ta cắt kiết sử, cắt sợi trói buộc. Quý vị thấy Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 cắt chưa? Ngài ra đi với con ngựa kiền trắc với sa nạc đó. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, lúc năm đó ngài 19 tuổi. Ngài thấy trói buộc bởi là nhà hoàng cung ngai vàng, con vợ, tất cả các cái thế gian. Ngài ra đi một đêm một ngày cắt bực 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 cắt hết trơn luôn. Còn mình á kiểu như là dây thun vậy đó, cắt nó không đứt da nhách mà, cắt hoài cắt không đứt. Rồi muốn bỏ 200 ngàn bạc mà cúng chùa thôi mà nó cũng còn dây dưa hồi còn lại 150, dây dưa còn lại 100, rồi cuối cùng cúng dường 20. Mình bị tiền nó trói buộc cái cỡ đó đó quý vị, ngắt ra ngắt được. Nó dính như là cái bánh ít của bác Ba Phi vậy đó. Quý vị biết bánh ít bác Ba Phi không? Ở Cà Mau á có ông bác Ba Phi, ông nói dốc dữ dội lắm mà ai cũng tin ông chứ. Ông là ông có chồng cái loại nếp á mà nó dẻo. Dẻo đến mức độ mà ông làm bánh ít á, để mà đám cúng cơm làm bánh ít á, ông lột cái bánh ít ra ông ăn, nó dính vô tay rồi ông mới lấy cái tay kia ông gỡ bánh ít thì nó dính tay nọ. Rồi ông gỡ tay nọ dính tay kia, gỡ tay nọ dính cái kia đó, buộc lòng ông phải dãy tay nè, dãy cái bánh ít văng lên dính dần nhà. Con chó của ông dưới này phi thân lên nó táp toàn ten nóc nhà. Thấy cái bánh ít ông dẻo tới cỡ nào, ông nếp ông giới thiệu, nếp ông dẻo tới cỡ đó đó. Nào thì mình cũng vậy. Mình cũng như bánh ít bác Ba Phi gì đó, nó dính vô rồi. Trói buộc rồi, tình hái với nhiêu khê. Dính rồi. Đó có gì. Nó dính nó kéo, lăn nhăn nó kéo. Đây nè thầy con thôi chồng con 18 lần thôi không được đó thầy. Đó, nó dính chưa. Nó kiết sử chưa. Đó có gì. Rồi cô kia bị đánh bầm mặt bầm mại chứ. Vô chùa thầy. Biết con bị nghiệp gì mà bị chồng con nhậu rượu xỉn đánh con tới cỡ này thầy. Con thôi ông mười mấy lần thôi không được. Trời ơi sao thôi không được. Đánh mình quá thì mình nghĩ là ông đánh đau quá, mai mốt mình chết sao. Nên mình phải thôi chứ sao. Là không được thầy ơi. Cái miệng ông nó ngọt dữ lắm thầy ơi. Ở ngọt sao. Ông lợi ông năn nỉ á. Rồi ông lại lục con năn nỉ. Ông nói là không có em thì đời anh kể như là chết nửa cuộc đời. Không có em là như bầu trời không có nắng, không có em là trái đất này chẳng thèm quay. Không có em là kể như là tiệc âm dương không khí. Không có em là kể như là cuộc đời anh là không còn gì nữa cả. Thôi em về đi rồi vô cuốn gói về với người ta. Cứ như vậy hoài. Vì thế ông nó trói buộc rồi. Nó dính giọng luôn rồi. Kéo ra không được, mến ít bát ba phi mà gì là cầm vô tay cái gột là nó dính từ tay này qua tay kia nó dính hoài. Nó kéo ra không được, trói buộc giết xử đó. Không có gì thấy chưa? Nên sanh giới khổ. Nên chúng ta nhận thức được cái đó là cái kiết sử cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái truyền cái. Truyền cái là cái che tâm. Ví dụ như mình nhìn cái này mà không thấy cái khác. Đi ăn cướp đâu thấy nhà tù đâu, thấy vàng không mà với hột sòn không à. Đâu có thấy là ngoài bãi chiến trường mà nó bắn đâu. Bãi bắn á, tức là tử hình á. Mình cướp của giết người. Bị vàng tiền nó che bít mắt rồi. Hai chị em ruột ông già chết đó quý vị. Bà chị tìm cách cướp đoạt tài sản ông già cho thằng em ra mình không. Quý vị thấy vàng với tiền nó che mắt mình chưa. Em mình là máu mủ đó. Đáng lẽ chia nó ít chứ. Không chia bạc nào chứ á. Nghĩ cách sao mà lấy hết cái nhà đó. Cuối cùng có lấy được cái nhà đó quý vị tin không. Lúc nuôi bệnh á, cô làm giấy nợ của ông già. Ông già đang nằm mê man quá vậy, úp tay ông già lên lăn, lăn tay vô mấy sổ nợ á. Cuối cùng già chết rồi đem sổ nợ ra, vì có ông già lăn tay ký tên hết nợ cổ nhiêu đem ra, đủ tiền nhà em dọn ra ngoài. Cao thủ chưa? Nhưng mà cuối cùng á ta bị gì? Bị truyền cái, bị vàng tiền nó che mờ cái nhân tính con người vậy. Nó che mờ hết rồi. Còn thấy gì là thấy đâu đạo lý? Thấy đâu tình thương yêu? Cái người dân mình còn cho nữa không chuyên em ruột mình đuổi nó ra nhà khỏi nhà mình không quý vị, mà trong khi mình lấy nhà mười mấy hai chục tỷ. Quý vị thấy mình có tâm ác không? Thấy mình đúng đạo lý làm chị chưa? Như vậy người ta làm được đó là tại vì sao? Tại vì nó che hết bít mắt mình ra trơn là vàng, một ở bên nguyên cục vàng nó che mắt bên trái, nguyên cục tiền nó che mắt bên phải, không còn thấy gì nữa hết đó. Truyền cái thương vợ cái một rồi bà già nói gì cũng không nghe, chân phủi tay luôn, không còn nhớ tới bà già cho bú làm sao, ẩm đi chích làm sao, rồi hồi nhỏ nằm kế bên đó là ẩm bồng sao, sanh đẻ đau sao không nhớ luôn quý vị. Bị sắc đẹp của vợ nó che bích gịch con mắt luôn rồi. Truyền cái đó có ai bị che không? Hết thấy đường thấy xá vậy chứ không còn phát hiện ra đâu là chữ hiếu. Đâu là cái tình, đâu là cái nghĩa hết đó quý vị. Vì tiền bạc danh lợi làm truyền cái che bích hết. Khổ. Nên bây giờ mình thấy được điều đó, kinh Phật dạy quý vị chúng ta nhận thức. Đi đến cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn nhận thức. Nhận thức là mình biết được những điều đó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Nên đau khổ á là 8 cái khổ chính. Thì không cần phải vô minh hay là không vô minh gì hết. Không cần phải nghèo giàu gì hết. Ai cũng bị 8 khổ chính này vậy chứ. Nếu đã sanh ra làm người bị 8 cái. Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như voi. Già không? Vậy thì người bị 8 cái khổ chính, ai cũng giống như ai. Nghèo, giàu, thần, dân, vua, chúa, trình độ hay dốt gì giống hệt nhau. Thứ nhất là khổ cuộc sống này. Trong cuộc sống này phải đối xử với nhiều người, phải ứng biến với nhiều cảnh khác nhau, sanh ra khổ. Gọi là khổ sanh. Cái thứ hai nữa là khổ lão. Lão là gì? Lão là già. Già cả lụm cụm, chân yếu, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, răng xéo xó, rụng trơn. Coi có khổ không? Ai già mà thấy cảnh khổ lên cầu thang á. Nhỏ nhỏ chạy lên cầu thang á, chạy như tên bắn. Còn già như là rùa bò. Bò lên nổi. Trẻ trẻ vác bao lúa 50kg chạy bay bay. Già xách 2kg gạo đi khum khum. Khổ chưa? Trẻ trẻ cái gì? Báo để cái chừng 10 thước đọc không sót chữ. Già rồi cầm kê sát mắt không thấy chữ nào. Còn đá còn nước không sao thấy. Trẻ mà ăn gân bò với mà đùi gà ăn nhai nghe rượu rượu đó, cái gì già mà ăn bánh ít mà cắn không đứt nữa, chứ đừng có nói tới mà dò gà còn răng nào ở đâu mà cắn, phải không? Trẻ con mắt là đẹp như mơ đó, cái gì còn già thêm cháu quyền, thấy chưa? Mình thấy cảnh mà lật úp lật ngửa chưa? Hỏi úp ngửa là sao? Thầy đem ra 18 tuổi á là ngửa, rồi đem cái hình á úp lại là 81, đem ra so đi, úp ngửa so dùm cái đi, lên 81 chụp cái cắt một cái, 18 chụp cái cắt một cái so nghe, 18 mấy tuổi tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì làm sập đổ cái thành trì kiên cố, còn bây giờ 81 hết dám tả, không có bút mực nào tả nổi chứ, ngu vậy tả không nổi chứ. Tả sển hư giấy, tả nổi, có ai đâu tả. Rồi đó, mình hiểu đó, già chữ già là khổ già đó. Rồi giờ khổ bệnh nè, ai đi trung tâm ung bú rồi bệnh viện Chợ Rẫy rồi mới thấy cảnh bệnh. Ôi bệnh người nào nấy nó nhăn cái mặt, trời, thầy khổ quá thầy ơi, bệnh quá thầy cứu con thầy ơi. Mô Phật nghiệp, nghiệp chướng. Bình thường á thấy không có gì hết trơn, có gì tự nhiên đi khám bệnh cái ung thư. Biết nhiều người đó, mấy tháng sau đứt chỉ tim đèn, đứt bóng từ bi, mấy tháng rồi nên mới thấy đó, lại rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có thọt không, thấy cảnh nó vậy đó. Thấy như vậy đó chứ nó không có vậy hoài đâu. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy nghe được nó như một giấc mộng mà thôi, nó không thật đâu. Như là quyển quá nó không thật đâu, như là bào ảnh, như là bọt bóng á, như là lộ, như xương đầu cành, như là một tia chớp mà thôi, chứ nó không có thật cái gì đâu. Đâu quý vị có đó lại rồi mất đó đó. Thấy ngày nay ngồi đó gì á, ngày mai có ai biết hay không? Ngày nay thanh tịnh, ngày mai thảm sầu. Về nhà niệm Phật từng câu, niệm sao quý vị cho đến quyền sâu Phật đài, niệm sao cho gặp Như Lai, niệm sao cho được ra ngoài trần nhớ. Đời là mộng là mơ lao lý, hãy trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng có Phật mới qua cầu tử sanh. Bắt đầu là ta nhận thức được cái khổ, khổ của bệnh đó. Rồi cái cuối cùng là khổ của ta, cái thứ tư là khổ của tử. Tử là chết đó. Không ai đi theo mình hết, chết cô đơn lắm quý vị. Trong tất cả các nỗi cô đơn chết là cô đơn lớn nhất. Bây giờ mình cô đơn á quý vị, cũng còn có bạn có bè. Giờ mình cô đơn á cũng có còn người lạ, đi ra đường cũng còn có người cặp bên mình. Chết đi rồi có mình à. Dầu cho ông chồng thương cách mấy nữa rủ ông theo không dám theo. Dầu cho đứa con thương cách mấy nữa rủ nó theo nó sợ gần chết luôn. Quý vị thấy không? Bây giờ hai mẹ con ngồi kế bên đó, ngày mai chết người người kia sợ ma đó, quý vị tin không? Không dám ra luôn. Hai là mẹ con, quý vị, má mẹ, mẹ là xôi nếp mật, mẹ là đường mía lao, mẹ là dần chán chăn sao vậy đó. Ở mẹ là tất cả của đời con, mẹ chết một cái không dám đi toilet. Thấy nó thiệt không? Đời nó có thiệt không? Sao nó giả giả sao á? Mình thấy nó giả giả sao, nhận thức đi. Đó là chỗ nhận thức á. Thấy được nó giả giả sao quý vị? Miệng nói ngọt ngào lắm mà bệnh không dám bệnh thai, chết không dám chết thai. Nên ta đời nó là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Bây giờ là mình đi mà chưa về, giờ đi tuốt luốt mà chưa về. Đâu vậy? Ta còn để lại gì không? kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Lỡ dỗ luôn. Đó là cái nhận thức đó. Cái đó là cái chết đó quý vị. Nên trước khi chết ta khổ lắm. Quý thầy đi hộ niệm thấy mới biết. Thầy cứu con thầy ơi, cứu con. Con không có muốn chết đâu thầy. Thằng trai con nó chưa có vợ, nó chưa tốt nghiệp đại học, con chưa thấy cháu nội con là có chết, con không nhắm mắt. Thầy ơi cứu con, ung thư giai đoạn 4 sao cứu con. Cứu gì nổi cứu. Ung thư di căn tùm lum hết cứu gì. Giờ chỉ có Phật cứu thôi à. Niệm Phật đi. Gán niệm Phật như ăn cơm bữa. Giọng của quyền sớm tối mới màu trở về. Niệm Phật từng câu trở về, niệm Phật lâu lâu tháng ngày, trở về giữ dạ lạc trai, trở về niệm Phật không phai trong lòng, trở về tu vợ tu chồng, trì tâm niệm Phật non bồng đáo lai. Cứu gì mà cứu, cứu gì nổi cứu. Nhận thức chút xíu đi à, cỡ đó rồi là nghiệp mình nó tới rồi là phải đi thôi à, không còn gì nữa chứ quý vị. Rồi cái thứ năm á là ái biệt ly khổ. Thương mà không sống gần nhau khổ. Nên có chú này, chú có vợ rồi quý vị. Mà chú đi vô chùa gặp thầy thú tội trước bình minh là con có vợ mà con yêu cô kia kìa. Mà bây giờ hai đứa sống xa nhau nó khổ lắm thầy ơi. Là sao mày không thương vợ mà đi thương cô kia? Nó là hồi xưa con lầm thầy ơi, con cưới nó con lầm. Lầm dữ lắm. Bây giờ gặp cái cô sao này mới không lầm nè. Chứ hồi cưới đó đó hồi nhỏ đâu biết đâu, tính đó nó cũng ngon lành về thế ơi, thầy ơi nó vừa ở dơ mà nó dở nữa thầy ơi. Đầu chê nát hết vậy. Chừng nào có bồ bắt đầu chê vợ nha. Bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Ôi ơi chê nát mà vợ trơn á. Nên bây giờ nó là cái cô này gặp nè, đây mới thật là tình yêu của con thầy. Đây mới thật sự là tình yêu, đây mới thật sự là cơm, là cháo, là gạo, là oxy cho con thở. Đó là quần, là áo, đó là cả bầu trời, là trăng sao, là nói chung là tất cả. Cái cô bồ này mới là tất cả, còn cô vợ chẳng qua là gai, là gốc, là miễn chai, miễn sành. Rồi ơi chê vợ nát. Vậy sống đâu được gần nhau. Gặp vợ này cũng không có vừa đâu. Đi ra cái nó xé liền à, vậy cưới nhầm bà la sát. Nên đâu dám hở. Nên cái gì nên khổ chứ lắm. Thương con kia mà không sống được gần nhau. Điện thoại kiểm tra, coi kiểm tra sát nhíp của điện thoại luôn đó. Nên cuối cùng á, là ông nhắn tin được á, cái cô bồ á, là chỉ nhắn qua được cái máy vi tính thôi. Nên lên trên gắn máy vi tính rồi á, là gặp bà vợ cái là ao liền. Ao là thoát ra khỏi chương trình điện á quý vị. Bà vợ không có rành vi tính hung nên bà vô bà đâu có lục nổi. Còn mà điện thoại di động là thôi bị lục hết trơn ra hết trơn. Nên đâu dám luôn. Thương nhau sống được gần nhau thấy khổ chưa. Còn đây hai chị em bạn dâu quý vị. Dâu thứ hai với dâu út sống chung nhà ở quận 5 á. Trời hai người nó ghét nhau mà ghét cay ghét đắng luôn. Lần gặp vợ con út của thầy, con gặp nó tự nhiên máu của nó trào lên. Tự nhiên gặp mặt nó con ghét như ghét hồi đời vô thủy tới giờ hay sao á. Gặp nó con ghét dữ lắm thầy. Ai nhà đâu. Mới đầu á chưa cưới vợ con út á thì ông già ông hứa để cái nhà để cho thằng thứ hai. Khi con út cưới vợ về, vợ con út miệng nó ngọt quá, ông viết gì chút việc để lại cho hai vợ chồng út. Tự nhiên cái gặp mặt nó là thấy ghét. Nó là bỏ bùa mê thuốc lú về ông già không biết ông để gì chút lại quý vị. Tự nhiên là mình nhìn cái mặt nó cái là ứa gan. Nhìn mặt nó cái ưa không nổi. À quý vị mà sống trong nhà hai chị em sáng ra quý vị nhìn cái hứa nhau cái cốc cái đi vô. À, cứ như vậy không quý vị sống sao sống nổi. Đó là ghét nhau gặp mặt nhau hoài đó. Vậy thấy không? Còn cái thứ sáu á là hy vọng cầu mà không được. Ai cũng muốn mình á quý vị. Nói thẳng ta có con cô ở quận 10 nè. Con gái năm nay 27 tuổi rồi. mà kiếm chỗ nào cổ cũng không gả được chứ á. Cổ tìm không có gì, tìm hoài không thỏa được cái quy định của cổ. Cổ là con, cổ rất là đẹp nên phải cưới thằng nào vừa giàu vừa đẹp trai vừa phải có bằng tiến sĩ. Ba tiêu chuẩn đó mới lọt vô làm rể của cổ được á quý vị. Cái thằng con là má chắc con ế luôn quá má. Thằng nào nó có ba điểm này nó có vợ hết trơn rồi. Nào vừa giàu vừa đẹp trai có bằng tiến sĩ nó có vợ hết trơn rồi, đâu còn tới con đâu má. Vậy mà con bả lựa quá vậy. Bả cũng muốn có thằng rể vậy đó, muốn không được cái khổ. Cầu không được, làm có thằng đó. Ai mà không muốn mình giàu, nhưng có giàu đâu. Ban đêm là hát bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho chứ. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà luôn. Ai muốn mình giàu, ai không muốn mình học giỏi. Ta móc ra 5-7 cái bằng mình móc ra có gì, không có cái nào. Ai muốn mình dốt đâu, nhưng cuối cùng nó cũng dốt. Ai muốn mình xấu không? Không muốn phải không? Cha mẹ mình sanh ra xấu sẵn tới giờ. Mình muốn mà không được quý vị, nên khổ. Muốn nhiều lắm quý vị, muốn nhiều, nhiều dữ lắm. Nếu muốn mà được ở trên thế gian này không có chỗ chất, không chỗ để. Tại vì cũng muốn trên chỗ đâu để. Muốn mà không được đó quý vị, mà có chỗ là không có chỗ đi luôn á, chất đồ á. Còn mà nếu mà muốn được cái nữa coi tới cỡ nào. Nên may à, ở thế gian này muốn mà không được á, mà còn không có chỗ đi á. Còn mà muốn mà được đó là nó bích hết luôn rồi, hết chỗ đi luôn, hết nhúc nhích luôn à. Vậy đó gọi cầu bắt đắc khổ đó. Cái cuối cùng á quý vị là ngũ ấm xí thành khổ, là thân của mình nè. Sắc thọ tưởng hành thức, tức là thân và tâm của mình á, nó như có nhu cầu mình phải đáp ứng cho nó. Sáng sớm á phải làm sao, phải có cử cà phê rồi. Trưa á phải ăn, chiều phải nhậu rồi. Phải đi xem hát, xem phim nè, phải mặc nè. Phải ở nè, phải nghỉ nè. Nó bắt mình phải làm gì đó. Ở cảnh Tây Phương Cực Lạc ta đâu có ba vụ đó. Rồi nó bắt mình á là phải bệnh. Nó bắt mình á là phải thỏa mãn nhu cầu của nó, muốn dục vọng vân vân. Như vậy thì ngũ ấm xí thành khổ đó, tám khổ chính. À, nhận thức được khám khổ chính. Vậy thì khổ đó do gì? Do vô minh. Vô là không, minh là sáng. Vậy cái gì không sáng? Cái tâm mình không có sáng suốt nên mình mới khổ. Không sáng suốt là bắt đầu á, tới ngủ không chịu ngủ, tới ăn không chịu ăn, làm từ sáng tới chiều tối, đi giật, đi giành, đi lừa đảo người ta. Có được 5-7 căn nhà quá trời luôn, tiền bạc gửi ngân hàng, chết bỏ lại trên không đem theo miếng nào hết, đem theo đóng tội khi làm á. Trời ơi, làm có tiền nhiều quá chết đem theo đi, để là uổng lắm bảy ơi. Mấy cái nhà đó tám đem theo, tám để là uổng dữ lắm. Làm cả đời mà để lại chi với nó uổng dữ lắm. Hột sòn 2-3 hột á, hột sòn hột nào nấy trội ta lỗ đầu luôn á. Sao không đem đi gì dùm cái đi, để lại chi vậy, uổng dữ lắm. Trời ơi, làm cài cả đời, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ngủ không dám ngủ mà. Làm dữ lắm, sao không đem theo đi mà để lại chi vậy. Nghe không quý vị? Vô minh. Làm cho đã, cho mình mau già, mau bệnh, mau chết. Cuối cùng chết để lại cho ai không à. Đem theo cái nghiệp đóng, đem theo. Nghe không quý vị thấy không? Vô minh. Rồi bây giờ nè, người ta chửi mình, mình giận, mình sân si lên, khổ. Như vậy mà người ta giận, người ta chửi mình vẫn giận sân si đó, để khổ chơi à. Người ta chửi mình có quyền chọn lựa. Một là sân si, hai là không sân si. Không sân si á thì bình an nội tâm không bị sao, chứ sân si lên lên máu đứt dây. Như vậy cuối cùng mình vẫn sân si. Vô minh á. Thiệt hại cho mình không à, không thiệt hại cho ai chứ á. Còn ai nói động mình chút á quý vị buồn dễ sợ luôn. Thầy thầy con buồn, con dâu con dễ sợ luôn. Cả từng nay con buồn nó mà con ngủ không được, lên máu hoài luôn thầy. Buồn dâu hỏi dâu đâu đâm đi tắm biển Vũng Tàu á. Ở ngồi nhà, nằm nhà lăn qua lộn lại không ngủ. Sao thấy cái này có kỳ kỳ ta? Kỳ kỳ gì á?
Tự nhiên mình buồn dâu, mà dâu nó đi chơi, nó đi ăn cua ăn ghẹ ngoài bờ biển mà. Còn đây mình nằm lăn lộn ngủ không ăn đây nè. Chết mình chứ đâu có chết dâu. Vậy mà đi buồn người ta để cho chết mình. Quý vị thấy là vô minh không? Vô minh phải không? Biết vậy, nhận thức được vậy, không thèm buồn. Làm gì làm, má hổng buồn mày làm gì tao. Phải không? Nói gì nói, má không giận con làm gì má. Giận chết tao sao? Buồn chết tao sao? Ngu gì giận? Nhận thức nó hết vô minh. Mà nhận thức tôi gọi là giác ngộ á. Làm đã cái đời bỏ lại cho người khác hết đó quý vị. Mà mình không để lại một chút nào đức độ cho con cái, nó sẽ làm banh cái tài sản của mình. Do đó mình làm gì cũng phải thủ cho mình. Thủ cho mình hai cái, một là phước, hai là con đường tu tập. Thủ cho mình đi, đừng có làm mà chết đi bỏ lại cho người khác hết quý vị. Vô minh á. Nên khi tin làm ra 10 á, quý vị ta lấy làm phước một cũng được. Thủ. Danh ngôn có câu á, là tiền chúng ta xài nó cũng hết à. Đồ đạc mua để lại cho người khác, cái gì cho mới là cái của mình. Cái đó phước báo của mình đem đi đó quý vị. À, nên lâu lâu rù 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 làm à, Bảo Luật miền Trung nè, đem đóng quà mình báo tuổi trẻ đó à, gửi vài triệu đóng ha. Rồi ai xây cầu đóng vài triệu, ai xây chùa đóng 5-7 triệu vô. Cứ rù rù đó, cũng đâu có làm cho mình nghèo đâu. Tiền quá cho tiền mà chích chút đỉnh đâu có nhầm gì đâu. Vâng cái gì? Nên tạo thành phước báo công đức lo thủ cho mình để vượt khỏi cái vô minh này nè. Từ cái vô minh sanh ra phiền não. Vô minh không biết đó, nên ta nói giận, nói hờn, nói buồn à, cố chấp cho mình là trùm. Ý tôi à, ai cãi ý tôi không được. Tại sao không cho người ta cãi ý mình? Tôi đúng mà, mình có phải Phật đâu, đúng hết. Đó không có gì, mình nghĩ mình là đúng, chứ thực ra ai cũng đúng hết. Đối với họ, họ đúng, đối với mình đúng. Nên mình đừng bao giờ nói cái mình nghĩ, mình thấy, mình biết vậy là đúng. Họ thấy, họ nghĩ, họ biết, họ nói họ đúng đó. Nên hai bên mới cãi lộn á. Ai cũng nói mình đúng chứ á. Nhưng thực tế cái có đúng không? Không. Có sai không? Không. Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã: bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không chung vô sắc. Không sạch, không dơ, không cao, không thấp, không đúng, không sai. Sự vật hiện tượng vốn dĩ nó là như vậy. Ý sợ sao mà không sạch, không dơ là sao? Mình không phải chỉ con người mình không, mà không phải chỉ một người, mà mình sống đây tất cả các loài chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, một cục xương mình ăn rồi mình thảy đất á, con chó chạy lên nó gặm. Như vậy thì cái mà mình thảy bỏ là đồ bỏ của mình, mà con chó nó gặm. Chó cha, chó con, chó mẹ, chó ông nội giành nhau cắn lộn cục xương đó đó. Cái đồ bỏ mình mà cái đồ xịn của nó, đồ quý của nó. Như vậy mình thấy cái từng giàu nghiệp của từng loài chúng sanh mà nó chiêu cảm khác nhau, chứ thực tế nó không phải là như vậy. Nên nghiệp mình thấy nó là đúng, nhưng nghiệp người khác ta thấy sai, nên ta cãi mình. Mỗi người đều có cộng nghiệp và biệt nghiệp riêng, mỗi loài có cộng nghiệp và biệt nghiệp riêng. Nên cái thế giới xung quanh ta do nghiệp mà biến hiện, chứ không phải thật là như vậy. Nó không phải như vậy. Ví dụ này, trong kinh nói, nước của mình thấy nước, con cá thấy không khí, ngạ quỷ thấy máu, chư thiên thấy lưu ly. Nghiệp mọi loài thì thấy nó khác nhau, chứ nó không phải là như vậy. Mình nói nước mà không phải nước sao kỵ ta, mà nó không phải nước đó, có gì tin không? Nghiệp của con người mình có uống vô để giữ nước trong người mình. Người mình nước chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể. Nên một người 50kg là uống ngày phải 2 lít nước, tức là 10kg. Cân nặng là 0,4 lít nước là đủ. Tại con người mình cần nước sống, nên mình thấy nước là nước. Con cá cần nước để thở, là môi trường của nó. Nhưng mà ngã quỷ là thấy toàn là máu tanh hôi. Nhưng mà chư thiên thấy là lưu ly á, đẹp vô cùng. Chư thiên đâu có uống nước, thấy lưu ly. Như vậy nghiệp của mỗi loài khác nhau, thấy cái thế giới xung quanh khác nhau, chứ thế giới xung quanh không phải là như vậy. Nhưng mà mình nói nó là như vậy, nên mình bị cố chấp. bắt buộc tao phải nghe theo mình, chứ thực tế nó không phải mình vậy. Cái nghiệp mình như vậy mình mới thấy như vậy, còn nghiệp mình không phải vậy không thấy như vậy. Nó ngặt nghèo chưa? Thế giới nó tồn tại quý vị thấy phức tạp chưa? Đó mình thấy đúng ràng ràng như quý vị, cuối cùng nhưng không, nó không phải đúng. Đúng với mình mà không đúng với người ta. Bây giờ ví dụ nào mình nói là cha mẹ nói con cái phải nghe theo. Ở nước ngoài con cái trên 18 tuổi nó nghe theo dữ lắm. Nói mà nói sai nó cự. Có quyền không nghe theo. Mình ở đây nói là cha mẹ nói con cái phải nghe. Nước ngoài nó nghe vậy nó nghe kỳ lắm. Nó là tại sao nói tôi phải nghe. Anh phải giải thích cho tại sao. Anh cũng là người, tôi cũng là người, tại sao anh nói tôi phải nghe theo anh? Là tại vì tôi nói đúng. Là anh nói đúng, anh dựa vào cái gì để nói đúng? Cái vấn đề á, có thể đúng ở chỗ này mà không đúng ở chỗ khác. Có thể đúng ở thời buổi này mà không đúng với thời buổi khác. Tại gia tùng phụ, xích giá tùng phu, phu tử tùng tử. Đó là nói người phụ nữ ngày xưa á, bây giờ có tùng không? Tại gia phải lệ thuộc vào cha mẹ. Có chồng á, lệ thuộc vào ông chồng. Chồng chết lệ thuộc vào thằng trai thứ hai. Hồi xưa nó vậy đó. Bây giờ có vậy không? Lệ dữ lắm. Về nó động cái cuốn gói về nhà ba má tôi à. Phải không? Còn tùng nữa không? Hồi xưa đúng, bây giờ đâu đúng nữa đâu. Nên chúng ta thấy tùy hoàn cảnh thay đổi, tùy nghiệp duyên chúng sanh thay đổi, tùy quốc độ thay đổi mà cái sự việc đó nó đúng sai, chứ thực tế nó chẳng đúng chẳng sai gì cả. Tùy người, tùy loài, tùy nghiệp à. Không đúng không sai gì cả. Phân mình thấy ra nè, chó nó giành, cá cha nó giành. Nhưng mà con người mình rất sợ. Bịt mũi quý vị. Bữa đó đi vô bệnh viện Chợ Rẫy thấy đứa con mà ông già bị bệnh tai biến nằm chỗ quý vị. Rồi nó thai tả rồi cho ổng, nó bịt một mồ mũi còn một tay nó thai đó, quý vị thấy không? Nó sợ. Nhưng mà con cá với con chó nó có sợ không? Nó nhảy vô nó tha. Nó đem về nhà. Nên cô Phật tử có con chó á. Nó đi ra ngoài đóng gác, nó bươi bươi bươi, nó đem ba gì vô nhà, quý vị, đánh muốn chết luôn. Cái thầy là trời sao đánh chó dữ vậy? Là thầy ơi, con chó nó ngu dễ sợ luôn, đem gì ba đồ hôi hám trong đống rác ta có đem về nó ngu dễ sợ, con dạy nó hoài nó không nghe thầy ơi. Là cô thấy cái này dơ nhưng nó là sạch đấy, nó là đồ xịn đấy. Xịn của nó đó, xịn của cô là hột sòn, còn xịn của nó là ba đồ dơ vỏ rác á. Còn á, thơm của mình là Chanel, còn thơm của nó là cái đồ xịn trong vỏ rác á. Lấy mũi nó hít hì 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 chẳng á. Thơm dễ sợ luôn. Càng thúi của mình là càng thơm nó. Vậy thơm hay thúi? Không thơm không thúi. So với con người là thơm, so với con chó cho người á là thúi, so với con chó là thơm. Như vậy nghiệp mỗi loài chúng sanh khác nhau, nhận thức ra dùm cái đi à, quý vị, để thôi phiền não à. Vô minh nó bị phiền não. Mấy đó mình hiểu được vậy đó quý vị. Thì thôi, ai cãi mình cười à. Tại với trình độ đó người ta nó hiểu vậy thôi à. Nên á, mỗi khi ai chê mình á, quý vị mình cũng cười à. Ai chê á, vì trời ơi sao cái này xấu dữ vậy. Trình độ cỡ anh chỉ thấy vậy thôi, chứ đâu có thấy nổi cỡ khác. Phải không? Trình độ đó làm sao thấy mình đẹp nổi. Anh phải học cao lên chút nữa mới thấy tôi đẹp. Phải không? Còn giờ trình độ anh cỡ đó, thấy nên không thấy đẹp được nên thấy xấu. Nói cho vui thôi. Chứ thực ra mỗi người đều có cái nhân duyên với nhau. Người đó mình hài lòng thì mình chê á, mình khen đẹp à. Người đó không hài lòng là kể như xấu á. Cái gì tin không? Khen người ta một tiếng thôi, có gì người ta về khen liền. Trời ơi con nhỏ con của ông Tám cho nó được hết sức vậy. Còn thằng con của cái bà Ba trời mặt thấy nó ghét gì đâu á. Hỏi sao vậy má? Con của bà Tám á, chảnh ông Tám chảnh á. Hồi chiều nó khen má đẹp lão. Còn kia nói là cấp này sao má lưng tôm mà cong rồi nữa. Trời nó tự nhiên chê vậy, thấy mặt nó ghét dễ sợ. Rồi người tốt là người khen mình á, còn người xấu là người chê mình á. Vì nó khen mình nó trở thành người tốt à, còn nó chê mình nó thành người xấu à. Xấu tốt nó là bản chất của nó, còn á, khen chê đây là do quan niệm của mọi người mà thôi, nó không phải sự thật vậy. Nên chúng ta bị vô minh là làm cho mình phiền não nè, khen chê thị phi tốt xấu cãi lộn rồi cuối cùng làm mình phiền não. Đi vô chùa xù xịn đây xù xịn kia à, bắt nhóm này bắt nhóm kia vậy phiền não vô minh. Tu lo tu, nói nhiều chuyện bị nghiệp đỏ tắt đi hơi rồi, trên chảo dầu cháy phần phần, tu không lo tu, nó làm tào lao không, thấy không, vô minh à, thấy gian nghiệp rồi sanh ra khổ, dẫn đi sanh tử luân hồi u bi khổ não. Tùy vào nghiệp mình gây tạo, nó ác tới cỡ nào, nó thiện tới cỡ nào mà đi vào những cảnh giới khác nhau. Mà nghiệp phải có một cái đâu, nó nhiều cái nó cộng lại, gọi là trùng trùng của nó cộng lại, thì nó sẽ tạo thành cái nghiệp lực, là nó lôi kéo mình đi. Cái power, tức là nghiệp lực nó lôi kéo đi, sức mạnh của nó để lôi kéo mình đi. Rồi bây giờ mình á, nhận thức rồi, bắt đầu á, chúng ta phát tâm tu. Nhận thức rồi, phát tâm tu, tức là phát tâm cởi cái trói buộc của phiền não đó, cởi cái trói buộc của kiết sử và triền cái đó, nó gọi là phát tâm tu. Mà phát tâm tu người ta gọi là phát tâm bồ đề, tức phát tâm giác ngộ. Tại vì vô minh không có giác ngộ là không biết. Bây giờ phát tâm cho chúng ta biết được sự thật của vạn pháp, để chúng ta không còn vui buồn hờn giận ghét ghen nữa. Chúng ta phát ra tâm tu tập cái gì? Trong cái phát tâm tu tập á, là chúng ta có trạch pháp. Trạch pháp là chọn pháp môn tu. Cái chữ trạch pháp là chọn một pháp trong 84.000 pháp của Đức Phật dạy, chọn một pháp để tu tập, chứ không phải tu hết pháp đâu. Qua sông cần chỉ một chiếc xuồng mà hà, qua hai chiếc á, là đi chậm dữ lắm. Một xuồng đi nhanh, hai ba xuồng kéo lùm đùm chậm. Nhưng nếu hai ba xuồng á, một xuồng chính, hai ba xuồng hỗ trợ để đẩy cái xuồng chính đi thì kéo nhanh. Còn đi lượt hai ba xuồng á, tức là chân bên đây chân bên kia, quý vị đi rất là chậm, mà đôi lúc nhầm khi té xong nữa. Do đó trạch pháp là chọn một cái phương pháp tu thôi, đừng chọn nhiều các cái phương pháp, gọi là chọn pháp môn tu tập. Bây giờ á, có thiền, có tịnh, có mật, có vô số những pháp môn mà Đức Phật dạy đó, là 84.000 pháp. Bây giờ á, thì người ta mới chọn một cái pháp môn. Mà thời buổi giờ á, thì thường á, người ta chọn á, là thiền, hoặc á, là tịnh, hoặc là mật. Nếu mà chọn pháp môn á, là tịnh á, quý vị, thì bây giờ dễ tu dễ đắc. Đắc đâu? Đắc tịnh độ, chứ không phải đắc nước bàn. Có hai nơi để người ta chứng đắc. Một nơi á, là niết bàn, hai là tịnh độ. Niết bàn là Nibbana. Đắc niết bàn á, thì phải chứng thánh quả trong kiếp này mới đắc được niết bàn. Mà mình á, muốn chứng thánh quả kiếp này á, có gì rất là khó. Tại vì người ta đang nằm ở ngũ trược ác thế và đời mạt pháp. Ngũ trược ác thế, ác là làm đau khổ, làm ta phiền não, nên không thanh tịnh được. Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Và chúng ta đang ở thời kỳ mạt pháp, có nghĩa là người tu tập, cố gắng tu tập, nhận thức tu tập và đắc đạo rất là hiếm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói trong kinh á, là giáo pháp của ngài chia ra 3 thời kỳ. 500 năm đầu á, là chánh pháp, 500 năm thứ hai là tượng pháp, từ đó trở về sau là mạt pháp. Mà Đức Phật nhập Niết Bàn năm nay là 2557 năm rồi. Chiếu theo trong kinh thì chúng ta đang ở thời kỳ của mạt pháp, có nghĩa là rất khó áp dụng pháp của nhà Phật để đi đến liễu sanh thoát tử, chứng đắc đại bát niết bàn trong kiếp này, rất khó. Có nhưng mà ít lắm, phải căn cơ lớn Bồ Tát tái sanh thì mới có thể, hoặc là những bậc thánh nhân của sơ quả, nhị quả, tam quả, sơ quả, nhị quả tái sanh thì mới có khả năng chứng đắc được niết bàn trong kiếp này. Còn căn cơ bình thường rất khó. Cái thứ hai nữa, người ta đang nằm ở ngũ trược ác thế. Đây là nghiệp quả chúng sanh, gọi là cộng nghiệp chung. Kiếp trược là chúng ta đang nằm ở kiếp hoại của 4 đại kiếp: kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Vũ trụ mình đang nằm ở kiếp hoại. Cái thứ hai á, cái đó là kiếp trược. Cái thứ hai là kiến trược, tức là nhận thức của chúng sanh, nhận thức mê lầm. Nó không phải như vậy. Thấy vàng là lên trước, thấy tiền là lên trước, thấy đẹp là lên trước, chứ không nhìn được thực tướng của vạn pháp. Cái đó gọi là kiến trược đó. Thứ ba là chúng sanh trược. Chúng sanh tất cả các loài, thai sanh, nõn sanh, pháp sanh, quá sanh đều đau khổ hết. Đó là chúng sanh trược. Thứ tư là mạng trược. Mạng trược là chết yểu á, chết sớm, vô thường chết, gọi là mạng trược. Cái cuối cùng là phiền não trược. Phiền não trược á, là ai nói động gì, thay đổi cái gì, thì tâm chúng ta sân si lên, buồn phiền hờn giận, đó gọi là phiền não trược. Năm cái trược nó làm ác thế, có nghĩa là làm chúng ta đau khổ. Mà chúng ta đau khổ thì làm sao mà chúng ta được thanh tịnh mà chứng đắc được niết bàn? Do đó chúng ta phải chọn pháp môn tịnh độ dễ dàng tu tập. Pháp môn tịnh độ á là tu á về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, của Đức Phật A Di Đà, về đó tu tiếp. Chúng ta đang sống ở cảnh giới của phàm phu, đắc niết bàn là về cảnh giới của thánh nhân, còn cảnh Đức Phật A Di Đà là phàm thánh đồng cư độ. Nơi đó là nơi về một trường tu, một trường đại đạo để chúng ta tu tiếp. Ở tại nơi đó là thế giới của Tây Phương Cực Lạc, đất nước Đức Phật A Di Đà. Nên ta trạch pháp, ta chọn pháp môn, ta chọn pháp môn tịnh độ, niệm Phật. Như vậy thì muốn chọn pháp môn tịnh độ á, thì chúng ta phải thọ pháp môn tịnh độ. Lên trước bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay á, con niệm đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, con quy y đến Ngài, con niệm danh hiệu Ngài. Khi sống á, xin Ngài độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Khi chết con nguyện á, hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành của con. Nhờ phước báo công đức tu hành đó, xin Ngài Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó gồm có hai phần. Phần khi sống thì độ mình được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, trí tuệ sáng suốt. Khi chết hồi hướng phước báo công đức tu được, sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy gọi là thọ pháp. Cái thứ hai nữa là hành pháp. Hành pháp là thực hành á, giáo pháp của nhà Phật gọi là thực hành. Trong cái thực hành á, giáo pháp của nhà Phật á, thì chúng ta có thời khóa tu tập. Thời khóa tu tập là thời khóa biểu tu ngày á. Mấy giờ tu gì, mấy giờ tu gì, mấy giờ tu gì, tu trên chánh điện á, có thời khóa biểu. Năm sáng thức dậy tụng kinh, tối 7 giờ tụng kinh. Có nhiều người ở không á, tụng thêm giấc trưa, giấc chiều nữa. Dân dân gọi là thời khóa. Tu mới có thời khóa. Không có thời khóa mình làm biếng dữ lắm. Thời khóa được ghép mình vô tu. Còn cái thứ hai nữa là tu á, ngoài thời khóa, trong cái thời khóa tu tập của mình vậy đó, ngoài thời khóa chúng ta có thể lâu lâu nhập thất một lần. Cái đó gọi là tu định kỳ á. Năm á, nhập lần, lần từng cái gì đó ngoài thời khóa. Cái thứ hai nữa là tu trong công việc. Trong công việc, ví dụ như mình làm việc, con người mình làm mới ăn được, làm mới sống được. Nấu cơm, lặt rau, đi làm công chức, đi cạo mũ cao su, vân vân, tu trong công việc. Nên tất cả các công việc này chúng ta có nhiều cách tu khác nhau, tùy vào việc mà tu. Ví dụ như là mình đi tập thể dục thì bước chân Nam Mô, bước chân A Di, bước chân Đà Phật, bước chân. Còn ví dụ như ta đánh máy vi tính thì không thể làm gì được, thì chúng ta sống với tâm Phật, kiểm soát đừng cho khởi lên tâm tâm giận hờn sân si gì ai chân á, luôn luôn nào nhớ tới Phật là sống với tâm Phật. Tuy mình làm ngành gì nhưng mà cái quan trọng là nhớ tới tu hành, nhớ tới mình đang tu. Giờ này con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm, đừng ngại đường vạn dặm xa trong. Nếu con quyết chí một lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Đó là tu trong công việc. Thứ ba là tu trong lúc sinh hoạt. Sinh hoạt nó khác cái công việc. Công việc là công việc mình làm hàng ngày, tức là cái job, cái nghề của mình á. Còn sinh hoạt có nghĩa là ngoài cái nghề ra, đi đứng nằm ngồi gì đó, nói chuyện tán dóc gì đó, đại loại chúng ta nhớ giữ tâm Phật, luôn luôn lúc nào cũng giữ cái câu niệm Phật để mà chúng ta giữ cái tâm Phật, gọi là tự quy y Phật. Nên khi nói chuyện ở trong lòng mình nó ngầm 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 nhớ lại mình đang tu, nên mình không có nói khích bác tao, nói dốc nói láo, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Muốn làm gì ác á, nhớ tới tâm Phật, chúng ta không làm điều ác. Nhớ chúng ta đang tu, không làm điều ác. Rồi á, tu á, ở trên bàn thờ Phật và tu ngoài bàn thờ Phật. Tu trong bàn thờ Phật á, có nghĩa là tu theo thời khóa nãy đó, là chỗ bàn thờ Phật á. Còn ngoài bàn thờ Phật là trước khi đi ngủ và khi thức dậy, chúng ta ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật nửa tiếng hồ đó ta tu. Cái cuối cùng á là tu tập ở các đạo tràng, ví dụ như đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng tu Phật Thất, đạo tràng tu An Lạc, vân vân, là tu tập ở các cái đạo tràng. Đó là khi mình khởi tâm tu tập á. Như vậy thì khi mình phát tâm tu, khởi tâm tu tập rồi, từ từ chúng ta quân tập được. Quân tập, quân tập có nghĩa là gom về. Chúng ta thực hành đó đó, lâu ngày chúng ta sẽ được gom về. Gom cái gì? Gom thứ nhất á là gom phước báo, thứ hai là gom công đức. Gom cái phước báo của mình, mà muốn gom phước báo mình thì trong những lúc tập tu nè, bắt đầu chúng ta làm lành, làm phước, cúng dường bố thí để gom phước báo đó, quân tập phước báo. Đừng bỏ nha. Tại vì khi á mà chúng ta có cái phước báo đó rồi á thì mình á mới có thể tu tập được. Phước nó che chở cho mình, phước nó giúp đỡ cho mình thuận duyên thuận cảnh. Khi phát tâm tu á là dĩ nhiên á là khi người phát tâm tu là người ta phải có sám hối trong đó. Tất nhiên là ta bỏ những tâm ác mà ta làm tâm thiện là phát tâm tu á, nên đó có cái sám hối trong đó, người ta không ghi ra. À, như vậy á là chuyển đổi những cái nghiệp ác thành những nghiệp thiện, nên mình quân tập phước báo để cái căn lành trồng sâu. Một việc á là ác đừng có làm dầu nhỏ, một việc phước nhỏ cỡ nào chúng ta cũng làm để được cái tích lũy nghiệp, tích lũy ngày ít quân tập á cái phước báo đó. Nếu ta tu đắc đạo á cũng nhờ phước báo đó, không đắc đạo đi trong sanh tử luân hồi, phước báo nó che chở cho mình, phước báo để trang nghiêm cảnh giới. Ví dụ nè, mình đã đẹp là nhờ phước tướng, giàu nhờ phước tài lộc, an ổn nhờ phước an ổn bình yên, sai ta nghe phước quyền lực, sống dài phước thọ mạng, vân vân, đó là phước báo đó. Nhờ phước báo đó mà mình có thể dễ dàng tu tập và sống an vui của kiếp sống sau. Nên ta phải thực hiện phước báo đó. Bỏ ống đi, rồi á là mình dành ra. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia tiền chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất á là tái đầu tư. Phần thứ hai đóng thuế cho chánh thể, tức đóng thuế cho nhà nước. Phần thứ ba là lo cho cha mẹ. Phần thứ tư là cúng dường bố thí. Đức Phật dạy vậy. Người cư sĩ tại gia chia làm 4 phần. Cái phần này không phải là bằng nhau, phần này là một phần tùy vào phần trăm của mình mà tùy vào mình sắp xếp phần trăm, nhưng phải có 4 phần. Chứ không phải chia ra đều 4 phần, mà chia 4 phần chứ không phải đều. Tùy muốn chia nhiêu chia. Có nhiều người cho bố thí cúng dường lớn, có nhiều cho đầu tư lớn, có người lo cha mẹ lớn, tùy vào nhu cầu của từng công việc mà mình chia. Nhưng mà phải có 4 phần đó để tạo thành phước báo ra cho mình. Cái thứ hai nữa là quân tập công đức. Công đức là gì? Công đức là diệt trừ phiền não, chuyển phàm sang thánh. Ví dụ như mình giận, mình nhẫn nhục hết giận mà được công đức. Tham, mình bố thí cho riết nó hết tham, được công đức. Mình ghen, hết ghen được công đức. Mình hờn, hết hờn được công đức. Tức công đức là vượt qua những cái phiền não, mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh, đó gọi là công đức. Mà cái người muốn có công đức này phải tu tập hạ thủ công phu mới có được công đức. Còn không hạ thủ công phu không có đâu. Tu ngoài tướng không, đi làm từ thiện được không, không bao giờ có. Mà vừa làm từ thiện vừa giữ tâm mình thì mới có. Mà có công đức á, lớn nhất á, là con đường của thiền định. 4 tầng thiền, 4 tầng định là công đức đến nhanh nhất. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Thiền phải chỉ có ngồi thiền mới có, niệm Phật cũng có nữa. Thiền đây là thiền định chứ không phải á, thiền là thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền định là một trạng thái tu tập đúng pháp nhà Phật, đi đến tâm thiền định. Thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng ở nội tâm trước pháp trần. Ví dụ ai chửi ai mắng ai gì, tâm mình không khởi lên vui buồn hờn giận chân, tha thứ khoan dung độ lượng hết á. Cái đó là thiền. Định á là cột chặt đối tượng tâm mình vào một chỗ gọi là định. Ví dụ ta niệm Phật gom tâm, chỉ tâm ta với niệm Phật, tôi Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó gọi là định. Nếu người nào á mà có thiền á định rồi đó thì người ta sẽ chứng được tứ thánh quả. Tại vì có thiền định đó, ta sẽ vượt qua được kiết sử cho triền cái. Mà quý vị biết là trong kinh Sa Môn Quả có bốn cái quả vị thánh mà con người tu ta chứng được. Dầu cho niệm Phật, dầu cho ngồi thiền, dầu cho trì chú, chúng ta vẫn chứng được một trong bốn quả vị thánh đó. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hàm, và tứ quả A La Hán là A La Hán. Sơ quả Tu Đà Hoàng á vượt qua ba hạ phần kiết sử. Cái thứ nhất là nghi, thứ hai giới cấm thủ, thứ ba là thân kiến. Nghi ngờ là sao? Là tâm của mình không có chắc về giáo pháp. Nghi ngờ về Phật pháp, nghi ngờ về khả năng tu tập của mình. Nên người nào hoàn toàn tin tưởng vào Phật pháp Tăng Tam Bảo thì ta vượt qua kiết sử nghi. Cái thứ hai là giới cấm thủ, có nghĩa là những điều quy định xưa nay nếu không đúng với giáo pháp nhà Phật sẵn sàng bỏ. Ví dụ như đám côn làm heo, nhân quả rất nặng trong nghiệp sát. Do đó chúng ta học giáo pháp nhà Phật, chúng ta không làm chuyện đó nữa, chúng ta cúng chay, vân vân. Như vậy đó gọi là vượt qua giới cấm thủ. Những điều gì xưa nay quy định không đúng giáo pháp nhà Phật, chúng ta sẵn sàng bỏ mà chúng ta đổi lại đúng giáo pháp nhà Phật. Đó là giới cấm thủ. Thứ ba là thân kiến. Thân kiến ta là quyến liếng vào thân mình, cho thân mình là trường tồn mãi mãi. Nên người nào hiểu được giáo pháp biết thân mình là đất nước gió lửa hợp thành. Khi có duyên thì còn trụ lại ta bà, hết duyên thì nhắm mắt xuôi tay ra đi. Nên chúng ta không quyến liếng cái thân này và không khổ đau với cái thân này nữa, vượt qua cái thân kiến. Ai vượt qua ba hạ phần kiết sử đó chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, một trong bốn quả vị thánh. Người chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng còn sanh lại thế gian này 7 kiếp nữa đắc quả A La Hán. Rồi tới nhị quả Tư Đà Hàm là làm mỏng nhạt tham sân với diệt ba hạ phần kiết sử. Tam quả A Na Hàm là diệt đi tham sân và diệt đi ba hạ phần kiết sử, tức năm hạ phần kiết sử, sanh về cõi trời kiếp nữa đắc quả A La Hán. Đó là trong kinh Sa Môn Quả. Khi mà chúng ta thiền định đó, thực hiện tứ thánh quả đó từng cái một, và chúng ta đồng thời phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm gì? Là phát tâm giác chúng sanh hữu tình, là Bồ Đề Tát Đỏ. Giác chúng sanh hữu tình là gì? Là chúng ta xem những chúng sanh xung quanh mình, chúng sanh hữu tình gồm có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, trong đó có con người. Giúp đỡ cho người ta hiểu đạo để ta tu tập, đó là Bồ Tát. Giác chúng sanh hữu tình, cho chúng sanh hữu tình biết được khổ, con đường diệt khổ. Cho chúng sanh hữu tình biết được đạo, con đường đi đến đạt đạo. Mình tu và độ cho người ta tu, tùy vào các loài chúng sanh đó mà mình thương yêu và giúp đỡ, cho phát tâm Bồ Tát. Phát tâm sống vì người khác, độ vì người khác, biết được Phật Pháp. À, quý vị. Và cuối cùng người ta diệt được kiết sử và truyền cái, thì thánh quả sẽ đến với mình. Ở tại thế gian này mà chứng đắc thánh quả, một trong tứ thánh quả, thì gọi là chứng đắc tứ thánh quả, gọi là hữu dư niết bàn khi còn thân này. Sau khi chết đi chứng đắc được thánh quả thì gọi là vô dư niết bàn. Vậy là một cái vòng tròn, chúng ta thấy hồi nãy chúng ta phàm phu chuyển sang thành thánh nhân nè. Các bạn thấy không? Trên bước đường chúng ta đi qua nhiều cái cách khác nhau, đó là cái con đường tu chứng của chúng mình, của ta. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc đó, hỏi một vài câu hỏi để tặng quà. Ai biết được luân hồi qua mấy nẻo, gồm những nẻo nào? Giơ tay lên.
Luân hồi sáu nẻo. Thứ nhất là trời, người, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh, và địa ngục.
Cho anh chàng phát tay, đúng rồi. Tặng phần quà.
Ai biết được
tám cái khổ của chúng sanh là những cái nào?
Mời kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý đại chúng, tám khổ của chúng sanh chính là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán quán thuật khổ và quán si hình khổ.
Cho anh chàng phát tay, đúng rồi. Ai biết trạch pháp là gì?
Con xin trả lời, trạch pháp là mình chọn một pháp môn để mà tu.
Chọn một pháp môn để tu tập. A Di Đà Phật. Cho anh chàng phát tay. Ai biết được có mấy tầng thiền định? khỏi cần nhắc tới tên cụ thể từng tiền. Thứ thiền. Rồi cho anh chàng hát tay. Sơ thiền gọi là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Còn mấy phần quà? Một phần duy nhất, hỏi câu hỏi cuối cùng. Trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật nói tứ thánh quả gồm những quả gì nào?
Bốn thánh quả là Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm, Na Na Hàm và A La Hán.
Cho anh chàng pháo tay. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị được thân an tâm lạc, luôn luôn lúc nào tấn tu hành và được sự chở che dánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị đứng lên ta hồi hướng à. Nguyện đem công đức này hướng về Câm Tân Ca Đề Tử Phạm chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.